6. Nhớ sanh tử khổ. Ta cùng với chúng sanh từ vô số kiếp đến nay ở mãi trong dòng sanh tử chưa được giải thoát. Có khi sanh trong loài người, có lúc lên trên thiên cảnh, khi ở thế giới này, lúc ở phương khác, ra vào lặn hợp muôn lần, lên xuống trong giây lát, thoáng chốc làm trời, thoáng chốc làm người, thoáng chốc sanh vào địa ngục, súc sanh ngạ quỷ. Cổng ngục đen sáng ra chiều về, vừa rời khỏi hang sắt nhưng lại quậy trở vào. Lên núi đao thì thân thể không còn mảnh da nguyên vẹn. Vào rừng kiếm thì tim gan cũng bị cắt lìa, sắc nóng không trừ được cơn đói, nuốt vào thì ruột gan tan nát. Nước đồng sôi đâu chữa hết khát, uống vào thì thịt nát xương tan. Cưa bén cắt thân, đứt ra rồi liền trở lại. Gió xảo thổi vào thì chết rồi sống lại ngay. Trong thành lửa dữ, chỉ nghe tiếng thét gào thảm thiết. Trên bàn chưng nướng toàn nghe tiếng than đau khổ thống thiết. Nước đóng băng như sen xanh kết nhụy, máu thịt rã rời nứt nẻ, thân thể như ngó sen đỏ mới nở. Một đêm trong địa ngục, sống chết thường luôn đến vạn lần. Một buổi sáng chịu thống khổ mà như trăm năm ở nhân gian, cứ mãi làm cho ngục tốt phiền hạ mệt nhọc. Nhưng đâu ai chịu nghe lời Diêm Vương khuyên bảo. Đến khi thọ quả báo mới biết khổ, dẫu hối hận cũng đâu có kịp. Lúc được thoát ra thì lại quên ngay, rồi vẫn tạo nghiệp y như cũ. Đánh quát con lừa đến đổ máu, nhưng nào ai biết là cái bi thảm của mẹ mình. Lôi con heo đến mổ thịt, đâu hay rằng là cái đau đớn của cha ta. Giảng: Dân hà niệm sanh tử khổ, thế nào là không quên cái khổ sanh tử? Sanh thì có gì thống khổ, lúc chết lại có chi khổ đâu? Khi chúng ta sanh ra, đau khổ như bị đè ép giữa hai ngọn núi. Khi chết thì tứ đại phân khai. Nhưng không dễ gì lìa bỏ cái túi da hôi thối, cho nên rất là đau khổ. Có người nói: sanh như rùa sống thoát xác, chết như bò bị lột da, đáng sợ như thế đó. Vị ngã giữ chúng sanh là nói ta và chúng sanh đều có mối quan hệ với nhau. Tùng khoáng kiếp lai thường tại sanh tử. Khoáng kiếp tức là rất lâu xa, không biết là bao lâu. Từ vô số kiếp về trước đến nay, chúng ta cứ sanh ra rồi lại chết, chết rồi lại sanh, chết rồi lại sanh, sanh rồi lại chết, sanh sanh tử, tử tử sanh, cứ mãi tuần hoàn một cách vô cớ như vậy. Vì đắc giải thoát, tuy chúng ta vẫn thường muốn được giải thoát, nên hôm nay thì tu hành, nhưng ngày mai lại muốn đi chơi, ngày mốt lại lười biếng, ngày kia lại nghĩ đến ăn, ngày sau nữa lại nghĩ đến uống. Như thế mà mất đi chánh niệm, và chỉ còn lại toàn là tà niệm. Bởi chúng ta không có nhớ gì đến tâm đạo, nên mới không được giải thoát. Nhân gian thiên thượng, có lúc chúng ta đến nhân gian làm người, có lúc lại sanh lên trời. Làm việc thiện có công đức thì được sanh lên thiên giới, tạo tội ác thì bị đọa xuống địa ngục. Cho nên chúng ta vẫn không ra khỏi được lục đạo luân hồi. Thử giới tha phương suốt một dạng đoan, rồi cứ thế chúng ta từ thế giới này thay nhau di dân đến thế giới khác. Vốn là người Trung Quốc nhưng lại nhập quốc tịch Mỹ, vốn thay nhau mà ra vào, không đầu không mối, đủ các thứ nhân duyên thăng trầm phiến khắc, xoay chuyển trong dòng sanh tử. Có lúc thì thăng thiên như đi thang máy lên trời, có lúc giáng hạ cũng như ngồi thang máy xuống địa ngục vào hầm giam. Đó đều là ví dụ, ý nói là nhanh như thế. Nga yên nhi thiên, nga yên nhi nhân, thoáng chốc sanh lên trời, thoáng chốc lại làm người. Nga yên nhi địa ngục, súc sanh ngạ quỷ, thoáng chốc lại đọa vào địa ngục làm súc sanh, hoặc chuyển vào cõi ngạ quỷ. Hắc môn triêu xuất nhi mộ hoàng. Hắc môn là cổng đen, tức là trong cõi địa ngục, sáng sớm mới bước ra, chiều tối lại quay trở vào. Thiết quật tạm ly nhi hữu nhập. Thiết quật là hung sắc, cũng ví dụ cho địa ngục, giống như người ở trong hang sắt, không có chỗ để đi. Tuy họ tạm thời vừa đi ra, nhưng trong nháy mắt họ lại bước trở vào. Đó là vì họ vẫn tạo nghiệp như cũ, nên lại bước trở vào. Đăng đao sơn giả, tắc cử thể vô hoàng phu. Lên núi đao thì toàn thân thịt nát máu tuôn, không còn đến một mảnh da nguyên vẹn. Phan kiếm thọ giả, tắc phương thốn dai cát liệt. Phương thốn tức là trái tim, vào rừng đao kiếm thì tim bị cắt mổ. Ví dụ như người đi đến núi đao, thoáng chốc là trái tim bị cắt nát cả ra, cũng đau đớn như người bị bệnh tim vậy. Nhiệt thiết bất trừ cơ, thôn chi tắc căn trường tận lạnh. Nếu ăn sắc nóng cũng không no bụng được, vì nó là sắc đốt nóng. Cũng bởi vì đói nên mới ăn sắc nóng, khi nuốt vào thì ruột gan đều bị thiêu đốt rã rời. Dương đồng năng liệu khác, ẩm chi tắc cốt nhục đô mi. Dương đồng tức là nung đồng chảy ra thành nước đồng. Người khát nước thấy chỗ có nước thì muốn uống, nhưng nước đó đâu phải giải khát được, mà trái lại còn làm cho thịt nát xương tan. Lợi cứ giải chi tắc đoạn nhi phục tục. Thân thể bị cưa bén cắt xẻ như thân vốn đã cưa đứt rồi, nhưng vì nghiệp báo nên thân thể nối liền trở lại. Ý nói chúng ta vốn không muốn tạo nghiệp nữa, nhưng rồi cũng tiếp tục làm, cho nên mới bị quả báo cưa xẻ như thế. Xảo phong suy chi tắc tử dĩ hoàng sanh. Địa ngục có một loại gió gọi là xảo phong, tức là gió nghiệp của chúng ta. Gió này vừa thổi vào thì chết, nhưng rồi sống trở lại ngay. Sống lại để làm gì? Không phải nói là sống để mua xe hơi mới hoặc để hưởng thụ cảnh nhà sang trọng, nhưng sống lại đây chính là để lãnh chịu quả báo khổ đau từ các tội lỗi của mình. Cho nên nói, chết cũng là chết không được, mà sống cũng sống không xong. Mãnh hỏa thành trung, nhẫn thính khiếu hào chi thảm. Trong thành có lửa dữ, tổ nhân bị thiêu đốt gào thét thảm thiết, họ than trời trách đất, kêu cha réo mẹ rất là bi thương thê thảm. Tiên ngao bàn lý, đẳng văn khổ thống chi thanh. Địa ngục có loại bàn chưng nấu, tội nhân bị bỏ trên đó, phía dưới có lò lửa thiêu đốt. Ngồi trên bàn chưng nấu này cũng giống như đang bị nấu trong nồi vậy, và chỉ nghe tiếng người ở trong đó kêu than: ôi đau quá, khổ quá đi. Bằng đống thủy ngân, tác trạng tự thanh liên nhụy kết. Thanh liên nhụy kết là nụ hoa sen xanh vừa mới nở. Đây là nói trong địa ngục hàng băng, khi nước vừa đông lại thành băng thì máu thịt của tội nhân lúc bấy giờ trông giống như hoa sen có nhụy xanh. Huyết nhục ký liệt, tác thân như hồng ngẫu hoa khai. Đến khi máu thịt tan rã thì trông giống như hoa sen đỏ mới nở. Thật ghê rợn khi chúng ta hình dung cảnh tượng này. Nhất dạ tử sanh, địa hạ mỗi kinh dạng biến. Một đêm trong địa ngục chết đi rồi sống lại đến cả vạn lần. Nhất triêu khổ thống, nhân gian dị quá bách niên. Vì chịu đau khổ nên tội nhân cảm thấy thời gian rất dài. Một ngày đêm trên cõi trời tứ thiên dương là 500 năm ở cõi nhân gian. 100 năm ở cõi nhân gian là một ngày đêm ở địa ngục. Bởi vậy, tội nhân chỉ ở trong địa ngục một ngày đêm giống như đã trải qua khoảng thời gian rất dài ở nhân gian chúng ta. Cho nên nói, tội nhân trải qua chết sống thường đến vạn lần. Tần phiền ngục tốt bì lao là khiến cho quỷ ngục tốt mệt nhọc đến nỗi phải than rằng: ôi thật là mệt, hôm nay công việc nhiều quá, mệt quá đi. Ngay cả quỷ ngục tốt mà cũng than phiền mệt nhọc nữa. Thủy tính diêm ông giáo giới. Diêm Vương dạy cho chúng ta biết những cảnh khổ ở địa ngục như thế để chúng ta đừng tạo nghiệp ác nữa. Nhưng có ai chịu nghe lời khuyên bảo của ông Diêm Vương đâu. Thọ thời tri khổ, tuy hối hận dĩ hạ truy. đến khi thọ quả báo, chúng ta mới biết đau khổ. Nhưng dẫu cho có hối hận cũng đã muộn rồi. Thoát dĩ hoàn dung, kỳ tác nghiệp giả như cố. Lúc thoát khỏi cảnh khổ thì quên ngay, cho nên chúng ta vẫn cứ tạo nghiệp như trước. Con người chúng ta là điên đảo như thế đó. Một khi vết thương lành thì quên đi cái đau nhất. Khi bị khổ đau thì nói, mình không nên làm các việc ác mà cần phải làm các việc lành. Đến khi hết bị khổ, chúng ta lại khởi các vọng tưởng bất chánh, rồi lại sát sanh, trộm cắp, tà dâm, chuyện gì cũng dám làm. Con người thuộc về loài động vật không có tông chỉ, không có trí huệ chân chánh. Tiền lừ xuất huyết, thủy tri ngô mẫu chi bi. Con người vì phàm phu mắt thịt, không biết gì về tiền nhân hậu quả, cho nên mới có câu, thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Đây không nói đến lừa, ngựa, mà ngay cả những loài mũi mồng, ruồi kiến, sâu bọ. Phàm hễ là loài động vật có khí, có huyết, đều có mối quan hệ quyến thuộc với ta, là có mối nhân quả bất tịnh ở bên trong. Vì chúng ta không thể hiểu biết nên cứ đánh bậy chửi bạ. Hết chửi mắng người này rồi lại đánh đập người kia. Thực ra đó đều là tự mình tương tàn cốt nhục lẫn nhau, tự mình ở đó mà gây náo loạn một cách mù quáng. Cho nên Phật nói, tất cả người nam là cha ta, tất cả người nữ là mẹ ta. Đây là nói về người. Vậy nếu nói rộng thêm nữa, thì người nam cũng có thể là mẹ ta, hoặc người nữ cũng có thể là cha ta. Tại sao lại nói như thế? Bởi vì cha kiếp trước của ta không nhất thiết luôn là người nam, mẹ đời trước của ta cũng không nhất định thường là người nữ. Bất quá ở đây Đức Phật chỉ nói một cách tổng quát thôi. Như nếu muốn là một bài văn chương chi tiết hơn thì chúng ta cần phải suy rộng thêm ra mà bổ sung vào cho đầy đủ. Không những chỉ có loài người mới là cha mẹ ta, mà ngay đến các loài bò bay máy cửa như trâu, ngựa, dê, gà, heo, chó, 12 loài chúng sanh, tất cả đều có mối quan hệ quyến thuộc cốt nhục với ta. Nhưng vì chúng ta quay lưng với giác ngộ mà lại hợp với trần lao, nên không nhận ra được mối quan hệ này. Đó rõ ràng là cha mình mà mình xem như kẻ thù, ranh ranh là mẹ ta mà ta coi như oan gia. Vì vậy, tuy nay là lừa, nhưng kiếp trước đã là mẹ của ta. Chỉ vì bà đã tạo bao nghiệp tội nên mới thác sanh làm loài lừa đó thôi. Vậy mà mình là kẻ phàm phu không biết, nên mới lấy roi, lấy gậy đánh nó, còn cho rằng vì nó không siêng năng làm việc nên cần phải đánh. Nhưng mỗi lần quất roi vào thân lừa thì bà mẹ kiếp trước của ta khóc ré lên vì đau nhức khôn xiết. Vừa rồi ông họ Dương nọ nói về một công án cho quý vị nghe. Quý vị chớ cho rằng ông ta nói lời vô căn cứ mà đều là chuyện có thể xảy ra. Heo chó cũng làm cha mẹ con cái với nhau. Phàm là chúng sanh, tức đều thay nhau mà giao lưu di dân, nên những linh tánh đó cũng biến đổi với nhau. Nhưng rốt cuộc cũng là vì muốn tìm cho mình một ngôi nhà để ở. Vì thế, xuất mã phúc nhập lư thai, diêm dương điện tiền kỷ độ hồi, thủy tùng đế thích điện tiền quá, hữu đáo diêm quân oa lý lai. Dịch là: ra bụng ngựa vào thai lừa, điện diêm phủ đã nhiều phen đến, mới ghé qua cung trời đế thích, nay lại rơi vào chảo diêm dương. Vừa mới từ trên trời đế thích đó, giờ lại rớt xuống ngay chảo dầu sôi của diêm dương. Cho nên không những chỉ con người chúng ta mới thích du lịch, mà cả linh hồn chúng ta cũng thích đi du lịch và nghĩ đó là trò chơi rất thú vị. Có lúc thì đi đến chỗ bình an như chúng ta được ở trong khách sạn sang trọng, nơi có nhà vệ sinh, phòng tắm, giường nệm, rồi ngủ ở trên đó mà nghĩ, chà, ở đây còn sướng hơn ở nhà mình nữa. Ở thì muốn ở chỗ có danh tiếng, ăn cũng muốn ăn những món mỹ vị thơm ngon. Nếu người có ý tham muốn hưởng thụ như thế, tức sẽ đi sai đường. Người ham ăn những thứ có hương vị thì thích ăn thịt gà, vịt, heo, cá. Họ còn chế biến ra đủ món hảo hạng để ăn cho ngon miệng. Nhưng họ đâu biết rằng, hễ ăn rồi tức phải lo trả nợ. Thiếu tiền của người thì phải trả tiền lại cho người. Quý vị nợ thịt của người thì bảo sao không trả thịt lại cho được. Cho nên tự mình đã ăn nhiều thịt như thế mà không muốn trả nợ thì không thể nào. Thế là phải đi làm quyến thuộc của loài heo, bò, dê để trả nợ. Quý vị thấy đó, trước kia nước Mỹ có một người được gọi là Đại Dương chuyên bán thịt gà chiên. Nếu quý vị nghiên cứu kỹ thì thấy ông giống như một con gà trống già vậy. Một ngày ông ta giết đến hàng vạn con gà, nhiều vô số kể. Tại sao vậy? Vì không chỉ ông ở kiếp quá khứ bị người ta ăn thịt, mà cả quyến thuộc của ông cũng bị ăn thịt rất nhiều. Cho nên kiếp này ông làm người, còn những người ăn thịt gà đó nay lại sanh làm gà và bị ông giết để ăn thịt. Ông cũng cung cấp chất dinh dưỡng cho chúng nó ở kiếp trước, thì kiếp này chúng nó bồi dưỡng lại cho ông. Đó là họ bồi bổ cho nhau cái nhân hiện tại và cái quả báo tương lai. Cho nên quý vị nhìn thấy người bán thịt dê có hình dáng giống như con dê vậy. Chính bởi kiếp trước bị người ta ăn thịt quá đau khổ, nên kiếp này ông muốn báo thù mối hận máu ngày xưa. Cho nên khi ông ta làm người thì những kẻ ăn thịt dê lúc trước lại đi làm dê để trả nợ. Quý vị nhìn thấy cặp mắt của người bán dê thì giống dê, không chút gì sai khác. Người bán thịt dê nhất định là giống như dê, bán thịt gà thì giống gà, bán gà tây thì giống như gà tây. Quý vị thử xem khắp nơi coi, người bán cá thì giống y như là cá. Tuy tôi không có ăn những thứ đó, nhưng vừa nhìn qua là biết ngay. Thì ra hễ bán thứ gì thì đầu thai thành thứ đó, rồi ở đó mà báo thù. Cho nên thế giới này là như thế, như lưới nghiệp đang kết lẫn nhau, luân hồi không dứt. Vì đoạn văn này nói rất rõ ràng, nên hôm nay tôi cũng nhân đây nói cho các vị nghe rõ về mối quan hệ nhân duyên quả báo với nhau. Người và súc sanh cũng đang dệt lưới nghiệp xen kẽ với nhau mà luân hồi không thôi. Hoặc giả có người thương chó, nhưng khi chó đó thác sanh là một chàng trai anh tuấn thì nó lại đi tìm người chủ đời trước của mình để làm vợ. Ở quê tôi, huyện Lạp Lâm, Đông Bắc, tôi có một người anh em kết nghĩa. Quý vị xem đấy, anh em kết nghĩa với tôi. Loại người nào cũng có kết, kiếp trước anh ta là kép hát và thường diễn trong những màn kịch có tính cách rất là văn nhân tao nhã. Vì chỉ đóng những vai tiểu thư sinh, nên kiếp này sinh ra tánh tình anh cũng rất lịch sự nhã nhặn. Nhưng vợ anh ta thì mập béo lù khù. Thì ra ở kiếp quá khứ cô ta chính là con chó cái nhỏ thường theo bên cạnh anh khi anh ta đi đóng tuồng. Vì anh ta rất thương chó đó, nên khi chó thác sanh làm người thì nó bèn làm vợ của anh. Quý vị thử đoán xem là vợ của anh ta rồi sao nữa. Mỗi ngày từ sáng đến tối, cô vợ cứ ầm ầm đùng đùng, giống như con chó con muốn cắn xé anh ta vậy. Cô cãi cọ với anh suốt ngày đến nỗi anh muốn tìm cách thoát mà không sao thoát được, rồi than rằng làm sao đây, làm sao đây. Suốt ngày anh ta chỉ biết nhăn nhó khổ sở. Cho nên người diễn tuồng thương chó, kiếp sau sẽ làm vợ chồng với nhau. Nếu là người nữ thì sao? Hoặc giả cô ta cũng là người thương chó, sao chó đó lại làm chồng của cô ta, rồi họ cũng đánh cãi nhau suốt ngày. Hay là người chồng kia là con chó đực, nên thích tìm một con chó cái khác, cho nên đến khi làm người y cũng vẫn muốn đi tìm những người nữ khác. Đó là tranh đoạt tình nhân, ghen tuông đố kỵ, làm cho gia đình hỗn loạn, không được an ổn. Quý vị xem có đáng thương không? Tôi nay chỉ nói đại khái như thế. Hôm nay ông La nhắc đến việc đoạn trừ ái dục. Thật đoạn trừ ái dục ư? Nên tôi hỏi ông ta, ông có thật vậy chăng? Ông không dám thừa nhận mà ấp a ấp úng, rồi nói lãng qua chuyện khác, trả lời qua loa lấy lệ. Đây chính là người đang đóng tuồng trong lục đạo luân hồi. Ôi, một khi sanh được làm người thì cảm thấy như không có gì đáng lo nữa, mà ở đó điên điên đảo đảo, dông ruổi khắp nơi, đánh con lừa ra máu, Thùy tri Ngô Mẫu chi bi. Thùy là người nào? Người đánh con lừa ra máu, lừa đau đớn khôn xiết, khóc la thảm thiết. Nhưng ai mà biết được rằng lừa này vốn là mẹ của mình ở đời trước. Khiên thị tự đồ, yên thức nải ông chi thống. Lấy dây trói heo, lôi nó đến lò thịt. Người đồ tể nào biết rằng nó chính là cha của y kiếp trước. Y còn nói: mày ăn mập như thế, giết chết cho rồi, hãy nói chuyện sau. Cho nên cha của y đau khổ khôn cùng.
Ăn thịt con mà không biết, Văn Dương còn như thế. Ăn thịt người thân mà không hay, phàm phu đều như vậy. Kiếp trước thương yêu mà đời nay biến thành oan gia. Ngày xưa là giặc là thù, ngày nay lại trở nên ruột thịt. Quá khứ là mẹ mà hiện tại là vợ. Túc thế là cha mà hiện tại là chồng. Nếu có cái trí túc mạng biết được nhân quả đời trước thì thật đáng hổ, đáng thẹn. Nếu dùng mắt thiên nhãn để nhìn thì quả đáng cười, đáng thương. Bị bao bọc trong rừng dơ bẩn 10 tháng thì thật khó chịu. Ở chỗ máu mủ mà khi bị dốc xuống thì thật là đáng thương. Khi nhỏ không biết chi, đông tây cũng chẳng phân biệt rõ. Lớn lên hiểu biết thì tham lam dục vọng bèn khởi sanh. Nhưng khoảnh khắc bị già, bệnh đuổi bắt, chốc lát mà vô thường lại đến. Bấy giờ tâm thức rối loạn, trong trận gió lửa giao tranh, tinh huyết đã kiệt lực. Bên ngoài da thịt teo khô, không một lỗ chân lông nào mà không như bị chích đốt, không một kẻ huyệt nào mà không như bị dao cắt. Khi chết, thần thức rời thân thể, nó đau đớn gấp bội lần cái đau của con rùa bị lột vỏ đem đi nấu. Giảng: thực kỳ tử nhi bất tri. Có người nói Văn Dương là người biết trước sự việc. Khi Văn Dương bị nhốt vào trong ngục, vua Trụ cố ý thử ông, xem ông ta thật có tài tiên đoán không, cho nên cho ông ta ăn thịt con của ông. Văn Dương nhìn thấy thịt bèn ăn như thường. Văn Dương ăn thịt vì không biết đó là thịt của con mình. Nếu biết là thịt của con mình thì ông sẽ không ăn đâu. Có người nói ông ta biết đấy, nhưng cố ý ăn để tỏ rằng mình không biết. Không phải vậy, nếu ông biết thì dù sao nữa cũng nuốt không vô, cho nên đó cũng là định nghiệp. Vậy chính vì người ta không biết nên mới làm nhiều việc sai lầm. Như gái đuổi theo trai, đâu ngờ rằng bạn trai đó kiếp trước chính là ông, cậu, chú, ông cố nội, thậm chí là cha của mình, đều không nhất định. Nhưng chỉ vì cô ta nhìn thấy anh chàng trẻ tuổi, khôi ngô mới vội vàng theo đuổi. Theo đuổi được rồi, kết quả là điên đảo, rồi ở đó mà loạn xạ lung tung cả lên. Văn Dương thượng nhĩ. Văn Dương là người thông minh sáng suốt, có đức thánh mà còn không biết là thịt của con mình. Đạm kỳ thân nhi dị thức, phàm loại giai nhiên. Vậy phàm phu tục tử chúng ta mỗi ngày ăn thịt cha mẹ, tổ tiên cốt nhục của mình còn vẫn không hay. Con người đều như thế, không có cách nào trốn thoát cái nhân quả này. Đương niên ân ái, kim tác oán gia. Trước kia ân ân ái ái, thương thương yêu yêu, anh anh em, thương nhau đòi sống, đòi chết. Không ngờ kiếp sau, y biến thành bò, thành ngựa, thì không còn thương yêu nữa. Biến thành bò thì bị người ta ăn thịt nó, nên nó sân hận suốt đời, nói: được rồi, mày thật là thứ chẳng ra gì. Nay ăn thịt của tao không chút gì khách sáo, tương lai tao nhất định sẽ nhai lại xương của mày cho coi. Cho nên cứ thế mà kết oán thù, làm oan gia với nhau. Tích nhật khấu cừu, kim thành cốt nhục. trước kia là giặc, là cướp, ngày nay biến thành lục thân quyến thuộc, tình thân cốt nhục. Cho nên có nhiều gia đình không hòa thuận với nhau là vậy. Tích vi mẫu nhi kim vi phụ, kiếp trước là mẹ ruột mình, nhưng kiếp này lại là vợ của ta. Quý vị xem, chỉ là đổi tới đổi lui cái túi da hôi thối này, chớ linh hồn thì vẫn còn y đó mà đã không còn nhận biết ra nữa. Cựu thị ông nhi tân tác phu, quá khứ làm cha, nay lại làm chồng. Cô ta không còn cho là lạ, mà cảm thấy là việc rất bình thường. Quý vị nói, những việc này có gì khác biệt với loài súc sanh? Túc mạng tri chi. Túc mạng là nhân quả kiếp trước, biết ra được, tắc khả tu khả sĩ. Nếu biết được sự việc như vậy, tức cảm thấy thật đáng hổ, đáng thẹn, thì làm sao có thể ngẩng mặt lên nhìn đời. Thiên nhãn thị chi, tắc khả tiếu khả lân. Nếu dùng thiên nhãn để quan sát thì thật đáng cười, đáng thương thay. Phẫn uế tùng trung, thập nguyệt bao tàn nan quá. Khi đứa trẻ ở trong bụng mẹ cũng giống như ở trong rừng phân tiểu, 10 tháng ở trong chỗ dơ bẩn đó hòa cùng với máu mủ rất khó chịu. Nùng huyết đạo lý, nhất thời đảo hạ khả lân. Khi đứa bé ra đời, đứa bé cũng từ chỗ máu mủ đó mà dốc ngược ra, cho nên rất là đáng thương. Thiếu giả hà tri, đông tây mạc biện. Trẻ con mới ra đời có tri thức gì? Cái gì cũng không biết, phía đông cũng không biết, phía tây cũng không hay. Hai chữ đông tây này có thể nói là vật chất, tức là cái gì cũng không hiểu. Trưởng nhi hữu thức, tham dục tiện sanh, tức là tri giác. Khi lớn khôn thì có chút tri giác, vậy thì biết cái gì? Không biết nhân quả báo ứng tuần hoàn, mà biết nam tham nữ ái, nữ thì theo đuổi bạn trai, nam thì theo đuổi bạn gái. Nếu theo đuổi nhau không được, họ có thể cùng chết với nhau. Như không thể kết hôn với nhau được thì tự sát cho xong. Quý vị thấy đó, tham dục tiện sanh chính là nói về cái này. Kỳ thực, họ cứ ở trong đó mà không biết. Như vậy, thật là không có ý nghĩa gì. Tu du nhi lão bệnh tương tầm. Tu du chính là thời gian rất ngắn ngủi, như đời người chẳng qua là một cái chớp mắt. Nhi lão là lại già rồi, già rồi thì da gà tóc bạc, nên dù lúc trẻ cô nàng đó có đẹp đến đâu đi nữa, nay già rồi cũng không ai muốn. Vợ của người kia dù muốn tái giá, nhưng bà ta già rồi nên cũng không ai thèm. Thậm chí nếu ông chồng nhìn thấy bà vợ già hơn mình thì cũng muốn kiếm một bà khác trẻ hơn. Quý vị tin hay không? Hãy tin đi, thế giới này chính là như thế. Cho nên, nếu nhìn thấu suốt rồi thì chớ có mê mờ, mà hãy buông bỏ đi sớm một chút. Tấn tốc nhi vô thường hữu chí. Thoáng qua thì đã chết rồi. Tấn tốc là rất nhanh, nhanh như xẹt lửa chớp nhoáng. Hữu chí là lại đến. Đây nói mới đó mà vô thường lại đến rồi. Phong hỏa giao tiên, thần thức ư trung hội loạn. Gió vừa thổi, lửa liền bốc cao. Lúc này, gió lửa ở trong tứ đại tác quái không điều hòa nữa. Nếu gió lớn thì sanh lửa, lửa lớn thì làm cho người nóng sốt đến mấy trăm độ, mấy ngàn độ, đốt cháy khô héo, khiến mất hết tri giác chân chánh, không còn lý trí và không hiểu biết gì. Tinh huyết ký kiệt. Con người cần có tinh, khí, thần để sống. Khi tinh hết thì chết. Cho nên nói việc kết hôn nam nữ chính là đi tìm cái chết, tức là đi trên đường về cõi chết. Có lẽ người ta sợ sống đến già nên muốn chết sớm. Cho nên con gái thì đi tìm con trai, nói: anh mau làm cho tôi chết, tôi không muốn sống nữa. Còn con trai muốn chết như thế nào? Y vội vàng đi tìm cô bạn gái, nói: em làm cho tôi chết sớm đi. Cho nên họ đều là những nam tham nữ ái, không muốn sống. Tinh khí thần của người còn đủ thì có sức sống, tinh không còn thì nhất định phải chết. Khí đoạn rồi thì đương nhiên cũng không sống nổi. Nếu không có thần thì không có tri giác được. Chúng ta đều có tri giác. Đó là gì? Chính là thần có tri giác. Chúng ta sống đây là vì có khí, có tinh. Có được tinh là do mỗi ngày chúng ta ăn rất nhiều mới biến thành ra một chút xíu tinh. Vậy mà các ông mỗi ngày từ sáng đến tối lại truy hoang dục lạc, không đếm xỉa gì đến thân mạng mình. Có ông còn nói rằng: có bạn gái mới hay ho, mới thú vị. Còn tôi nói là điên đảo mới đúng. Có người hỏi: bạch thầy, thầy không thể nói như thế. Ý thầy, có phải thế giới này sẽ chẳng còn người nữa chăng? Thật ra, quý vị không có cách nào khiến cho người trên thế giới đây hiểu rõ đạo lý này. Dù quý vị có nói cặn kẽ như rót vào tai họ, bảo họ rằng cái này không tốt, không nên, nhưng họ vẫn không tin mà vẫn đi trên con đường bất hảo đó. Nếu quý vị nói: ô, đi trên con đường đó thì chỉ có nước chết thôi, họ liền nói: tôi thử xem coi chết ra sao trước đã. Quý vị thấy có thật là điên đảo không? Cho nên quý vị không dễ gì mà thức tỉnh họ được. Quý vị nhớ là không nên lo lắng rằng: à, nếu không ai kết hôn thì ở thế gian này sẽ không còn loài người nữa. Quý vị đâu biết rằng nếu quý vị không kết hôn thì ông ta kết, ông ta không kết thì cô kia kết. Quý vị không có cách nào bảo từng người rằng: ê, không nên kết hôn thì sẽ chết đó nhé. Nếu không, người đó sẽ nói: chết, tôi chưa chết bao giờ nên muốn thử xem sao. Tôi sẽ chết một lần cho bạn xem. Quý vị coi, thật là không có cách nào cả, cho nên quý vị chớ quá lo âu. Như chú Quả Không đến đây hỏi: giả như mọi người đều xuất gia, thì xã hội này có còn thành xã hội nữa chăng? Tôi nói: chú có thể nào bảo họ hãy hoàn tục hết không? Quả Không nói: con không có cách gì kêu họ hoàn tục. Vậy chú có cách nào khiến cho họ đều xuất gia không? Nhưng mà con nghĩ như thế, chú nghĩ như thế tức là vọng tưởng. Chú ta thật tâm muốn hỏi tôi cả vài ngàn câu, nhưng trong khoảnh khắc chú bèn nín bặt, không thốt ra lời nào. Quý vị nên biết, hôm nay những gì tôi nói với quý vị là đập nồi dìm thuyền, quay lưng về phía thành mà quyết chiến. Các vị nếu cứ vẫn không hiểu, không nhìn thấu suốt, không buông bỏ được, thì dù là Đức Phật Thích Ca cũng hết cách, cũng cứu không nổi các vị. Các vị nói: nếu làm như vậy thì Chúa Trời không vui đâu. Chúa Trời à, chắc Chúa chưa hiểu rõ đó thôi. Nếu phản đối tôi thì là Chúa Trời hồ đồ. Nếu không phải là Chúa Trời hồ đồ thì Ngài tuyệt đối sẽ không bao giờ phản đối tôi đâu. Tinh huyết đã kiệt này, giống như người nào đó còn lén lút tư thông thì làm sao được? Bì nhục tự ngoại can khô. Tinh, khí và thần không còn nữa thì da thịt bên ngoài từ lớp khô héo, hóa ra đất nước, gió lửa, tứ đại phân tán, địa đại thì trả về đất, thủy đại thì trả về nước, phong đại thì trả về gió, hỏa đại thì trả về lửa. Vô nhất mau nhi bất bị châm toản. Khi gần chết thì mỗi lỗ chân lông đau nhói như bị châm chích. Hữu nhất khiếu nhi giai tùng đao cát. Lúc đó tinh khí thần đã khô, mỗi một kẻ huyệt đều đau nhức như bị dao cắt. Quy chi tương phanh, kỳ thoát xác giả do dị. Chữ xác các vị có người đọc là khái, thực ra độc là khiếu, có nghĩa là vỏ cứng. Như khi người lột mai rùa, nấu dầu ngay lúc nó còn sống. Rùa bị lột mai cứng vẫn không gọi là khó khăn, mặc dù đau đớn vô cùng. Thần chi dục tạ, kỳ khứ thể giả bội nan. Dục tạ là tàn héo. Lúc sắp ra đi, tức là lúc thần thức lìa thân thể, chúng ta còn đau khổ hơn cái đau của rùa sống bị lột mai nữa. Chữ nan là đau khổ bội phần so với con rùa sống bị lột mai. Tâm không phải thường trụ nên giống như thương khách vôn ba, dong ruổi mọi nơi. Thân không có hình dáng cố định nên giống như phòng ốc, thường dời đổi. Di trần của đại thiên thế giới cũng khó sánh thân luân hồi. Nước đầy trong bốn biển vẫn không bằng lệ biệt ly. Xương mà chất lên thì cao hơn đỉnh núi, thây nằm ngang dọc thì nhiều hơn đại địa. Giả sử không nghe qua lời Phật thì việc ấy ai thấy ai nghe? Chưa đọc được kinh Phật thì lý này ai hay ai biết? Vậy mà có kẻ vẫn tham luyến như xưa, si mê như cũ. Chỉ e rằng muôn kiếp ngàn đời, một lần sai lầm là trăm lần sai lầm. Thân người khó được mà dễ mất, giờ tốt dễ trôi qua mà khó tìm lại. Rồi đường hướng mịt mờ, biệt ly dài dặc, ác báo tam đồ tự mình phải chịu. Thống khổ không kể xiết, ai chịu thay ta? Trình bày đến đây há chẳng lo sợ sao? Cho nên hãy dứt nguồn sinh tử, vượt bể ái dục, cứu độ mình và người, đồng lên bờ giác. Bao nhiêu công lao thù thắng từ vô lượng kiếp đến nay đều phải bắt đầu ngay tại đây. Đó là nhân duyên thứ sáu của sự phát Bồ Đề tâm. Giảng: tâm vô thường chủ, loại thương cổ nhi xứ xứ buôn trì. Chúng ta không thể làm chủ tâm được. Nếu thật làm chủ được, tức sẽ sanh định mà không khởi vọng tưởng. Vì tâm không thường làm chủ, cho nên giống như những con buôn, buôn ba khắp nơi mua bán, hành thương tọa mại là đi khắp nơi bán rong, gọi là thương nhân. Còn ngồi một chỗ bán hàng, gọi là mại nhân. Đó là thương cổ. Chữ cổ, nhà buôn vốn đã đọc là giả, dối trá. Nhưng ở đây đọc là cổ, xưa, chính là người buôn bán. Làm thương cổ, lái buôn, hôm nay ở chỗ này, ngày mai đến chỗ kia. Khắp nơi rao hàng, mua hàng, buôn ba khắp chốn. Thân vô định hình, tự phòng ốc như tầng tầng thiên tỷ. Thân thể của chúng ta không có hình dáng nhất định, đời này thì cao một chút, đời sau có thể thấp một chút. Nó không phải là của chúng ta, mà giống như một căn nhà vậy. Cho nên nói, nhân thân hảo tỷ nhất gian phòng, khẩu vi môn hộ nhãn di sông, tứ chi hảo tỷ phòng tứ trụ, đầu phát hảo tượng sơn phòng thảo, sấn trước hảo thời cần tu bổ, mạc đãi hoại thời trước liễu mang. Dịch: thân người như một căn nhà, mắt là cửa sổ, miệng là cửa đi. Bốn cột ấy chính tứ chi, tóc tựa rơm cỏ lợp trên mái nhà. Siêng lo tu bổ lúc lành, đừng chờ hư hoại rộn ràng cưu mang. Nhân thân hảo tỷ nhất gian phòng, khẩu vi môn hộ nhãn vi song. Miệng dùng để ăn, giống như cửa chánh của căn nhà. Cặp mắt, lỗ mũi, lỗ tai như cửa sổ, có thể thông khí. Lỗ mũi dưới con mắt giống như hai lỗ thông hơi. Vì bịt miệng lại, mũi có thể hít thở giống như cửa sổ thoáng khí. Tứ chi hảo tỷ phòng tứ trụ, hai tay hai chân giống như bốn cột nhà. Đầu phát hảo tượng sơn phòng thảo, đầu tóc con người giống như cỏ rơm lợp trên mái nhà. sấn trước hảo thời cần tu bổ, nên siêng năng tu bổ, sửa chữa lúc căn nhà còn đang tốt. Mạc đãi hoại thời trước liễu mang, tức chớ đợi đến lúc nhà cửa hư hoại rồi mới lo lắng không có chỗ ở thì không làm gì được. Do đây mới thấy thân chúng ta giống như một căn nhà. Tất nhiên bên trong nhà phải có chủ nhân. Vậy chủ nhân là ai? Chính là tâm đây. Nhưng tâm này nhu nhược bất tài, không thể làm chủ, cứ nghe theo lời của tà ma quỷ quái và cứ mãi vọng tưởng. Vọng tưởng vừa khởi thì bị cảnh vật bên ngoài lôi kéo, cho nên tâm này bôn ba khắp chốn, còn thân thể thường thường đổi thay. Như thân cảm thấy ở cái nhà này đủ rồi, già rồi, không còn muốn căn nhà này nữa, quăng nó đi, nên thường thường dời đổi, lưu chuyển mà dọn từ nhà này đến nhà nọ. Có lúc dọn từ chồi lá lợp tranh đến nhà cao cửa rộng. Do đó thường thường dời đổi giống như căn nhà. Kiếp này ở trong căn nhà này, kiếp sau lại ở trong căn nhà khác. Đại thiên trần điểm, nan cùng giảng phản chi thân. Chúng ta đến rồi lại đi, đi rồi lại đến, tới lui không biết bao nhiêu lần. Như số vi trần của đại thiên thế giới đều vô tận. Tứ hải ba đào, thục kế biệt ly chi lệ. Nước trong bốn biển nhiều như thế, e rằng nước mắt của chúng ta khóc khi bi hoan ly hợp còn nhiều hơn, đến nỗi không thể nào đo lường được. Nga nga tích cốt, quá bỉ sùng sơn. Nga nga là rất nhiều, rất nhiều. Chúng ta tích chứa xương cốt trong những kiếp sanh tử còn cao hơn núi. Mãn mãn hoành thi, đa ư đại địa. Mãn mãn cũng có nghĩa là rất nhiều, nhiều như cây cỏ. Nếu tính ra thì thi thể của mỗi người chúng ta còn nhiều hơn đất của đại địa. Hướng sử bất văn Phật ngữ, thử sự thùy kiến thùy văn. Hướng là giả thiết, giả như không nghe được lời dạy của Phật thì ai nào hay biết đạo lý này? Ai có thể nhìn thấy? Ai lại có thể nghe thấy đây? Tức không có ai cả. Vị đổ Phật kinh, thử lý yên tri yên giác. Nếu không đọc được những ý nghĩa trong kinh thì quý vị làm sao biết được lý luận này? Quý vị làm sao mà giác ngộ được? Kỳ hoặc y tiền tham luyến, nhưng cựu si mê. Nếu quý vị vẫn tham luyến cái túi da hôi thối y như cũ mà vẫn không rõ đạo lý này, chỉ khủng dạng kiếp thiên sanh, nhất thác bách thác, thì e rằng một lần sai lầm thôi thì cả trăm lần đều sai hết. Nhân thân nan đắc nhi dị thất, không dễ gì được thân người. Nay chúng ta được thân người rồi thì chớ nên bỏ lỡ, nếu không rất dễ bị mất thân này. Lương thời dị giảng nhi nan truy, thời tráng niên là khoảng thời gian tốt nhất, nhưng cũng rất dễ trôi qua. Dù chúng ta có muốn kéo nó trở lại cũng không thể được. Đạo lộ minh minh, biệt ly trường cửu. Minh minh là không thấy vật gì, ở trên con đường tối tăm mờ mịt, biệt ly dài dặc. Tam đồ ác báo, hoàng tự thọ chi. Nếu trồng nhân ác, tức sẽ lãnh chịu ác báo trong tam đồ địa ngục, ngã quỷ và súc sanh. Thống bất khả ngôn, thùy đương tương đại. Thật là đau khổ vô cùng, có ai chịu thế cho ta cái quả báo này chăng? Hân ngôn cập thử, năng bất hàng tâm. Tôi nay nói đến chỗ này, quý vị không cảm thấy lo sợ sao? Thị cố nghi ưng đoạn sanh tử lưu, xuất ái dục hải. Vì thế, quý vị hãy mau tu hành, hầu liễu sanh thoát tử, vượt qua biển khổ ái tình và dục niệm. Tự tha kim tế, bỉ ngạn đồng đăng. Không những quý vị tự mình lìa khổ, được vui, mà người cũng lìa khổ, được vui, đều được cứu độ, cùng đến bờ bên kia, không sanh không diệt. Khoáng kiếp thù huân, tại thử nhất cử. Từ vô lượng kiếp về trước cho đến nay, quý vị lập được một đại công, liễu sanh thoát tử này cũng là bắt đầu ngay tại đây. Thị vi phát bồ đề tâm, đệ lục nhân duyên giả. Đây là nhân duyên thứ sáu của sự phát bồ đề tâm.